Hòa Thượng dạy đó, quý thầy có đi học rồi phải không? Có nghĩa là mình xuất gia rồi là chưa phải là đủ, mà trước tiên để cho quý thầy từ đây mà tinh tấn tu học, chúng tôi cùng nhau chia sẻ về quý thầy là về nói về cái phần công đức xuất gia. Trong kinh mà nói về công đức xuất gia, Phật dạy rất là rõ. Tức là một hôm Phật vào cái thành Tỳ Xá Ly thì Đức Phật chứng kiến thấy một vị thiên tử vui say ngũ dục. Nhưng mà Phật biết như thế này, sau khi mà cái vị công tử này sau khi mà vui say ngũ dục á và 7 ngày nữa sẽ chết, mà cái người này á chết chắc chắn sẽ bị đọa địa ngục bởi vì hưởng hết cái phước. Thì mà muốn khỏi mà bị đọa địa ngục á, Phật bảo ngài A Nan á đến nhà cái vị công tử này á kêu xuất gia đầu Phật. Thì lúc này A Nan mới đến, mới thưa, mới nói chuyện với công tử á, được xuất gia, sau khi xuất gia được 7 ngày, do trì giới nghiêm tịnh, cho nên chết, được sanh về cõi trời, lục dục thiên, hưởng cái phước rất là thù thắng. Sau khi hết cái phước đó rồi, xuống đây gặp được Phật và tu hành chứng quả. Thì ngài A Nan rất đổi ngạc nhiên mới hỏi như thế này, cái công đức xuất gia nó như thế nào mà chỉ nội trong 6 ngày mà được cái phước quả thù thắng như thế. Thì Phật đưa ra cái ví dụ như thế này, chẳng hạn như á, trong cái vùng đó có một người, tức là cúng dường cho các vị A-la-hán phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc đầy khắp luôn, bố thí cúng dường đó. Rồi sau khi những vị này A-la-hán này tịch rồi đó, xây tháp cúng dường, nhưng mà cái phước của cái người mà cúng dường á không bằng một người chỉ xuất gia một ngày thọ trì cái giới của Đức Phật, thì cái công đức người này hơn cái người mà bố thí cúng dường cho các vị A-la-hán. Quý thầy thấy cái công đức người xuất gia lớn không? Rồi Phật nói á, một người nào làm cho cái người đó mà thối thất bồ đề tâm á, không tu cái hạnh xuất gia nữa, thì người này đời đời sanh ra đời á đều bị mù, tức là không thấy chánh pháp là một, và không thấy cái cảnh vật ở thế gian này, do làm cho một người đó xúc não không còn tu hành được nữa. Đó là trong kinh công đức xuất gia. Rồi cái kinh mà kinh Hiền Ngu quý thầy có coi rồi đó, tức là Phật nói á, giả như có một người bố thí đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới không bằng cái người đó khuyến khích cái người kia đi xuất gia, thì cái công đức đó lớn hơn cái người mà bố thí cúng dường. Mà bảy báo, quý thầy biết bảy báo rất là nhiều phải không, mà đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới luôn, nhưng mà không bằng một người khuyến khích cho người đó phát tâm tu hành. Và Phật nói thêm nữa, và cái người mà phát tâm khuyến khích người đó phát tâm xuất gia tu hành á không bằng tự thân mình xuất gia tu hành. Quý thầy thấy mình xuất gia nó rất có lợi ích. Nhưng mà ở đây á, tôi xin thưa cho quý thầy, đây là tôi nhắc cho quý thầy, nhưng mà nhắc chính bản thân tôi luôn, nhưng bây giờ mình cạo tóc xuất gia rồi đủ chưa? Chưa có đủ. Biết tại sao chưa đủ biết không? Tức là mình còn cái đoạn đường rất là dài. Nhưng mà ở đây tôi chia sẻ cho quý thầy, đây là kinh nghiệm bản thân tôi. Bởi vì tôi tu tập ở Thường Chiếu, và sau khi lên Trúc Lâm tu học á, tôi thấy rất là rõ. Hồi bữa chúng ta nói á, thứ nhất là chúng ta phải nằm lòng cái từ sa môn hạnh. Sa môn hạnh là gì? Có nghĩa là giàu cho ngoài đời mình rất là giỏi, phải không? Mình học giỏi nè, rồi mình thông minh nè, cái gì mình cũng đầy đủ hết, phước báo mình cũng thù thắng luôn. Nhưng mà cái đó là chỉ là trợ duyên, là phần phụ, chưa phải là chỗ cứu cánh rốt ráo, phải không? Mà cái chỗ cứu cánh rốt ráo của hạnh sa môn là làm như thế nào đó để đoạn tập kiết sử, tức là không cho những cái vọng tưởng, vọng tình nó trói buộc mình, nó sai khiến, nó sai sử mình. Đó là cái phần thứ nhất với thầy phải nằm lòng ha. Thứ hai, hồi sáng với thầy có nghe bà Thượng nói chưa? 50 năm nay, tức là bà Thượng tu từ hồi 25 tuổi, bây giờ 83 tuổi, là bà Thượng nói 50 năm đó, mới sao? Vọng tưởng mới dứt à, tức là 50 năm, phải không? Mà sở dĩ bà Thượng nói, sở dĩ bà Thượng được như vậy là trong cuộc sống hàng ngày, không phải bà Thượng ngồi thiền không, mà trong bốn quay nghi bà Thượng đều thực tập hết, các thầy biết không? Tức là trong bốn quay nghi thực tập thì bà Thượng đâu có ngồi cái phần tỳ ni. Tỳ ni thực dụng thức yếu là gì? Hồi bữa mình học á, là mặc áo, ăn cơm, nói năng động tĩnh đều trong tinh thần tỉnh giác. Cho nên quý thầy không biết, chứ chúng tôi ở thường chiếu đó, rồi lên đây nữa tôi kinh nghiệm á, người nào mà vào đây mà học thiền mà cao đó, mình thường thường mình nói bắn bẩn đó, là trong nhà thiền nói làm sao? Cam lồ mà biến thành độc dược. Tức là thiền là cái phương pháp của Phật dạy là giống như cam lồ, mà mình không khéo á thì giống như gì? Giống như độc dược, tức là thuốc độc, nó hại chính bản thân mình. Mà nhiều người ta thường thường ta nói bắn bẩn á, là đa số chính bản thân huynh đệ tôi luôn, ra đời rất là nhiều, mà không ra đời á thì cũng về nhà cất tóc tu, chứ không bao giờ ở trong đầy chúng được. Bởi vì thấy ai cũng gì, ai cũng thua mình hết, mà cái hiểu biết, cái tri kiến của mình hơn người khác. Rồi thấy huynh đệ học tu làm sao nó không có ra giống như mình, tức là lúc nào mình thấy người nào cũng thua mình hết, tự nhiên bất mãn cái không còn tu ở trong đại chúng nữa. Cho nên nhà thiền nói làm sao? Cam lồ mà biến thành độc dược. Đó, chính bản thân tôi kinh nghiệm tôi chia sẻ ra nha. Cái phần thứ ba là quý thầy luôn luôn phải nằm lòng là mình tuy rằng ở ngoài đời mình đã từng làm Phật sự, làm hết tất cả mọi cái, nhưng mà bước đầu vào đạo làm sao? Mình phải kính trên nhường dưới để tăng trưởng thiện căn. Đó là cái điều chính yếu nhất. Quý thầy nhớ lưu ý điểm đó. Mà quý thầy mà đã thực tập những cái phương pháp này rồi á, thì 5-10 năm sau á, tuy rằng mình mới xuất gia, nhưng mà sao? Nhưng mà tướng mạo của mình, oai nghi phép tắc của mình, người ta nhìn vào tự nhiên người ta tăng trưởng thiện căn và phát tâm bồ đề, thì công đức mình tăng trưởng. Đó là tôi chia sẻ cùng quý thầy. Cái phần mà mặc áo là nhược trước thượng y, đương nguyện chúng sanh hoạch thắng thiện căn, chí pháp bỉ ngạn. Nghĩa là nếu mặc áo trên, cầu cho chúng sanh được căn thắng thiện đến bờ bên kia. Thì đây quý thầy thấy là chư tổ dạy mình như thế này, nếu mình mặc áo trên là mình phải nguyện cho chúng sanh được cái căn thù thắng và đến bờ bên kia. Thì đây mình làm như thế nào để mà mình lúc mà mình mặc áo mà luôn luôn hồi hướng cái tâm chúng sanh, tức là tâm của mình đó, luôn luôn đầy đủ thiện căn và không còn ở bờ mê nữa mà vượt sang bờ giác. Thì sáng là thượng dậy á, có nghĩa là mình mặc áo, ăn cơm, nói năng động tĩnh đều trong tinh thần tỉnh giác. Bây giờ có một người nào hỏi với thầy nha, thầy tu theo thiền đó là theo thiền gì, lâm tới hay tào động? Cái thầy biết không? Có người đến hỏi mình á, bây giờ mình tu nè, mình tu theo phương pháp á, thiền là thiền lâm tới hay thiền tào động? Biết rằng á, theo cái tinh thần của thiền lâm tới á, là ngộ rồi á mới gọi là người tu thiền. Tức là sau khi mình đốn ngộ rồi đó thì mới gọi là tu thiền. Còn chưa đốn ngộ thì vẫn tu, tức là kháng công án á, tinh thần theo thiền lâm tới á. Nhưng mà theo cái tinh thần của thiền tào động á, tức là thiền sư Đạo Nguyên nói á, một người đó ngồi thiền 1 giờ tức là 1 giờ làm Phật, ngồi 2 giờ tức là 2 giờ làm Phật. Người đó đang mặc áo, đang ăn cơm, nếu mà trong giờ phút thực tại đó người đó tỉnh giác thì người đó cũng gọi là Phật. Đó theo cái tinh thần của thiền tạo động. Nhưng mà theo cái tinh thần của thiền Trúc Lâm thiền phái mình á, là thiền giáo đồng hành, có nghĩa là mình vừa tu thiền vừa học giáo. Mà vừa tu thiền vừa học giáo thì cái người đó trong bốn quay nghi đều luôn luôn tỉnh giác và chánh niệm. Cho nên ở đây nói á, mà trước khi mình mặc áo trên á, là mình nguyện cầu cho chúng sanh, tức là cái chúng sanh tâm của mình á, là luôn luôn đầy đủ thiện căn mới vượt thoát từ bờ mê đến bờ giác được. Cho nên á, trong cái thiền sử có kể lại á, Có một vị thiền sư rất là nổi tiếng, lúc mà chưa làm thiền sư đó, thì ngài nghe ở trên núi Ngũ Đài Sơn á, có Văn Thù Bồ Tát hiện ra. Quý thầy biết rồi phải không? Tức là thiền sư Văn Hỷ. Cho nên một hôm ngài lên núi Ngũ Đài Sơn á, thì ngài tìm kiếm khắp hết nhưng mà gặp Bồ Tát Văn Thù không? Không có gặp, nhưng mà gặp một ông già và một chú tiểu ra đón. Thì sau khi mà đón rồi đưa ngài vào thất á, thì ông già mới mời ngài uống trà. Sau khi uống trà, ông già mới đưa cái chung pha lê, chẳng hạn cái chung pha lê này rất là đẹp, mà thiền sư Văn Hỷ thấy là ở phương Nam mình không bao giờ có cái ly đó, ly ngọc nó rất là đẹp, tức là chiếu ra cái ngũ sắc đó. Thì ông già ông đưa cái chung lên, ông nói là phương Nam có cái này chăng? Vậy đưa lên không? Phương Nam có cái này chăng? Thì lúc này thiền sư Văn Hỷ nói sao? Không có. Chẳng hạn như cái ly này nè, mình nói là ở dưới ở Sài Gòn có cái ly này không? Thì quả tình ở Sài Gòn không có cái ly này. Thì quý thầy khẳng định rằng ở Sài Gòn không có cái ly này. Giống như mình phải không? Mình nói vậy. Thì lúc này ông già nói như thế này: nếu mà không có cái này á, thì hằng ngày lấy gì uống trà? Quý thầy hiểu đoạn đó không? Đưa chung pha lê lên nói có cái này không? Nói không. Nếu mà không có thì ai uống trà? Có nghĩa là Hòa Thượng dạy mình á, luôn luôn chân tâm lúc nào cũng hằng hữu. Nếu mà mình nói là một người chết á, thì người đó ăn cơm được không? Không ăn cơm được. Cái người đó mà chết rồi thì không mặc áo được, không uống nước được. Nhưng mà hay cái một chỗ là cái gì biết được ăn cơm, cái gì biết được mặc áo, thì chúng ta tu là chúng ta phải khám phá được. Nếu mà không có đó, ai uống trà? Phải không? Ai mặc áo? Cho nên nói nè, nếu mà ở phương Nam mà không có cái đó đó, thì hàng ngày sao mà biết uống trà được? Nhưng mà lúc này thiền sư Văn Hỷ lúc đó mờ mịt không có, có biết được cái ý của Bồ Tát Văn Thù chỉ. Tức là cái biết luôn luôn hằng hữu. Cho nên theo cái tinh thần của thiền á, là khi mà mặc áo, khi mà ăn cơm, mà chúng ta chịu khó tỉnh giác, chánh niệm trong giờ phút thực tại đó, là chúng ta một giờ chúng ta làm Phật. Mà Hòa Thượng nói á, không phải mình tu á, là mình nhảy vào mình giải thoát liền. Nhưng mà cái tinh thần của thiền á, là đốn ngộ nhưng mà phải tiệm tu. Hồi sáng Hòa Thượng dạy, tức là phải tiệm tiến nữa. Rồi lần lần đúng nhân duyên á, Hòa Thượng nói tự nhiên sao? Trái cây mà nó chín mùi rồi tự nhiên nó rụng mà. Không? Tức là không cần gượng ép hết, tự nhiên mình ngồi cái vô cái định. Còn bây giờ dầu cho quý thầy gượng ép cách mấy thì vọng tưởng nó vẫn còn là vọng tưởng, bởi vì mình mới có gia công tu tập. Cho nên một hôm có một vị thiền sư, tức là thiền sư chân tịnh ở trong thất, nó hỏi một vị thị giả như thế này, tức là xong hay chưa? Thì tăng thưa là chưa xong. Thì sư mới hỏi ông ăn cháo xong chưa? Tăng thưa đã ăn xong. Sư bảo sao nói chưa xong? Có nghĩa là hỏi thị giả ông đã xong chưa, tức là quét sạch cái tập khí dư thừa chưa. Thì lúc này thị giả mới thành thật nói như thế này: bạch Hòa Thượng, con chưa có xong. Có nghĩa là ông giờ này ông hết vọng tưởng chưa đó, ông tu được thuần thục chưa. Thì vị thị giả thành thật nói như thế này là con chưa có xong. Thì hỏi ông ăn cháo không chưa, thì vị thị giả nói như thế này: dạ con ăn xong rồi. Thì sư mới nói là sao nói chưa xong, cái gì lúc đó ai biết được mình đang ăn cháo, phải không? Tức là trong giờ phút thực tại đó mình chánh niệm tỉnh giác, là lúc đó mình, chẳng hạn như mình ngồi ăn cơm dưới quả đường nè, mà nửa tiếng chúng ta chịu khó chánh niệm tỉnh giác, thực tập cái phương pháp tỉnh giác đó, thì nửa giờ đó chúng ta là Phật là Tổ, phải không? Cho nên vị thiền sư nói nè, sao nói chưa xong? Tức là đang ăn cháo mà ông đã ăn rồi thì sao nói chưa xong? Thì sư lại hỏi, tiếng gì ở ngoài cửa? Tăng thưa, tiếng mưa rơi. Sư bảo sao nói chưa xong, phải không? Tức là sáu căn luôn luôn lúc nào cũng hiện hữu hết. Rồi sư lại hỏi tiếp, trước mặt là cái gì? Tăng thưa, cái bình phong. Sư bảo sao nói chưa xong. Lúc mà gì? Lúc mà mắt thấy, tai nghe là cái đó nó luôn luôn hiện hữu. Mà mình sao? Mình chạy theo vọng tưởng. Hồi sáng mà thường dạy á, do mình lao theo vọng tưởng cho nên chân tâm nó không hiện tiền. Mà ngay chỗ đó quý thầy mà tỉnh giác một chút xíu, tự nhiên mình thấy rất là rõ, phải không? Rồi sư lại hỏi, lãnh hội chăng? Tăng thưa, chẳng lãnh hội. Thì lúc này thiền sư mới nói một bài kệ: tỳ duyên sự sự liễu, ngọc dụng hà khiếm thiểu, nhất thiết đảng tầm thường, tự nhiên bất điên đảo. Tạm dịch: theo duyên mọi việc xong, hằng ngày dùng đâu thiếu, cả chỉ tầm thường, tự nhiên hết điên đảo. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta mặc áo, ăn cơm, rồi nói năng sinh hoạt nữa, mình tưởng cái chuyện là tầm thường, cái gì nó phải cao siêu hơn. Phải không? Mình tu một thời gian tự mình muốn tìm cái gì nó cao siêu hơn. Mà chính trong cái việc tầm thường đó, mà chúng ta chỉ cần tỉnh giác, chúng ta chỉ cần chánh niệm trong cái lúc mình làm việc, tự nhiên nó hết điên đảo. Mà hết điên đảo là Phật là tổ rồi, nhưng mà mình không chịu như thế, phải không? Ngày xưa có một số quý thầy vào đây tu, thì quý thầy đó nói như thế này, là thầy, ngày xưa là thầy Quảng Trúng đó, là bây giờ trụ trì ở Thiền viện Yên Tử đó, nói là thầy sao mà không hiển thị thần thông gì hết, cũng bình thường quá. Cho nên cái quỷ đó nói năng như thế nào đó, xúc não đến thầy, cho nên tổn phước cái ra đời. Quý thầy thấy không? Cho nên mình luôn luôn mình thần tượng là quý thầy phải như thế nào đó, giống như những vị tổ ngày xưa phải thị hiện thần thông thì mình mới được, mình mới tu tập theo. Nhưng mà không ngờ trong mọi việc hàng ngày, chẳng hạn như ngày xưa mình uống nước mà mình không có tỉnh giác, mình lúc đó mình đang uống nước, uống chỉ là mình lao theo cái vọng tưởng nghiệp thức của mình. Còn đây các ngài giống như mình mà rất khác xa với mình, mà chính là khác xa là các ngài làm thầy mình được rồi, phải không? Cho nên quý thầy không hiểu, chứ mình thấy nè, một người mà tu lâu năm á, nó khác hơn cái người mới xuất gia. Mình mới xuất gia, mình chẳng hạn như mình trị nhật hành đường, mình làm cái gì nó cũng trong cái tinh thần lăng xăng lộn xộn hết. Mà quý thầy mà tu một thời gian, tự nhiên mình làm nó có một cái tinh thần thuần nhất. Lúc đó tự nhiên á, mỗi người tự biết, làm nó khác hơn ngày xưa. Một năm trôi qua là một năm nó khác đi. Mà muốn được như thế thì sáng hòa thượng dạy á, khi xuất gia thì vọng tưởng, lúc mà còn sa di đó thì vọng tưởng 100%, nhưng mà sau khi mà thọ giới tỳ kheo rồi á thì nó giảm bớt 50%, thì mình lúc đó mình tu cảm thấy tiến, phải không? Rồi với thầy không thấy, chứ ngày xưa chúng tôi hay bị dắt phải cái chỗ này nè, chẳng hạn như lúc mà ở dưới thường chiếu á thì làm nhiều hơn ở đây, làm rất là nhiều, cho nên vừa gõ cản là chúng tôi tranh thủ, phải nói tranh thủ thật là nhanh, để tắm rửa để làm gì, để chạy về bàn để tranh thủ coi kinh sách. Mà chính lúc ngày xưa thầy giáo thọ thầy dạy á, nếu mình làm như thế thì sao, lỗ mình chứ không có được gì hết, mà chúng tôi không có tin. Nhưng mà tu tập một thời gian mình mới thấy, nếu mình hấp tấp rồi mình bồn chồn thì cái công phu mình yếu kém hơn cái người tỉnh giác điềm đạm. Với thầy kỹ cái đó. Rồi nói như thế thì với thầy nói là chẳng hạn như sau này với thầy vào đây rồi được thầy chi sự phân công chị nhật, rồi biết thầy làm sao, làm từ tốn chậm rãi, rồi nhiều khi làm sao cơm thì sao, cơm không kịp cho đại chúng rồi mình thấy sao, lỗ lã không? Mà quý thầy phải nhớ một điểm nha, có những chuyện nào mà cần gấp á, chẳng hạn như chị nhật hành đường chúng tôi kinh nghiệm á, có những chuyện cần gấp mình cũng phải làm cái chuyện nhanh nhẹn để cho kịp thời đại chúng ăn. Quý thầy tin điểm đó. Nhưng mà trong giờ phút thực tại đó quý thầy vẫn có chánh niệm. Cho nên một người mà có chánh niệm tỉnh giác thực tập hàng ngày rồi, người đó chạy cũng có chánh niệm, tức là chạy đó cũng có chánh niệm. Một người mà luôn luôn trong cuộc sống giữa đời thường này, người đó không chỉnh tỉnh giác chánh niệm, người đó đi cũng lộn tưởng, nhớ điểm đó. Trong thôi quý thầy nghe rồi, cái mình xuống sao, mình lặt ra cũng ngắt từng cộng cái đó rồi, biết bao giờ mà xong, phải không? Chở giờ ăn của đại chúng nữa. Mà những có những cái mình hy sinh bản thân mình mà để làm lợi ích cho đại chúng mình cũng cần. Đó, quý thầy nhớ điểm đó. Rồi, được cái căn thắng thiện đến bờ bên kia, tức là mình luôn luôn tỉnh giác á, thì cái căn của mình sáu căn luôn luôn thuần thục tỉnh giác. Cho nên có một người Phật tử, họ ở bên Mỹ đó, hồi xưa tôi qua Canada tôi hướng dẫn đó, thì có một người này Phật tử bên Mỹ, họ nói như thế này: bạch thầy, con không hiểu làm sao, nhưng mà quý thầy ở Trúc Lâm đó, chính người đó nói luôn, người đó tu với hòa thượng rất là lâu nha, năm 1970 lận, người đó có cái nhìn rất là chính xác. Con không hiểu làm sao mà quý thầy ở Trúc Lâm đi ra, chẳng hạn như 10 thầy mà đi ra đường hoặc đi xuống những cái thiền viện khác là con phát hiện quý thầy đó ở Trúc Lâm. Huynh đệ biết tại sao mà cái vị đó thấy được không? Tức là nhìn là biết ông thầy ở Trúc Lâm. Dầu cho chẳng hạn như đi trong một đám đông 30 vị thầy mà chỉ có một thầy ở Trúc Lâm, người đó cũng phát hiện người này ở Trúc Lâm ra. Thì cái người mình nghe như vậy không phải mình tăng trưởng cái lòng ngã mạn, nhưng mà để cho quý thầy thấy á, là sở dĩ mình được cái duyên rất là thù thắng. Hồi sáng bà Thượng nói mình được cái duyên thù thắng lắm, là mình quý thầy không biết cho vào đây quý thầy không có đi tụng đám, đó là cái điều cái duyên thù thắng thứ nhất. Cái duyên thù thắng thứ hai là quý thầy không tiếp duyên Phật tử nhiều, thành ra tu một thời gian tự nhiên sáu căn quý thầy nó thuần thục, ta nhìn vô ta biết, biết là gì, mình đến chỗ nào rất là đông nhưng mà mình không nói cái chuyện tạp loạn, cái chuyện thế gian, đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nhìn vào tự nhiên sáu căn quý thầy tự nhiên thuần thục. Quý thầy tu một thời gian quý thầy không có thấy, phải nói là gì? Chính bản thân chúng tôi đi về thành phố Sài Gòn đó để làm Phật sự đó, là tôi lại cái vị thầy đó ngồi, mà một số quý thầy nữa, nhưng mà hai cái người cư sĩ này đến xá chúng tôi và xin nói như thế này: bạch thầy, thầy phải là người tu thiền hay không? Chính bản thân chúng tôi biết luôn. Rồi chúng tôi hỏi tại sao anh biết, nói tụi con thấy cái cách thức tụi con của quý thầy ngồi á và nói chuyện là biết quý thầy có công phu tu thiền. Mình thấy không? Có nghĩa là luôn luôn mình tỉnh giác, chánh niệm, thuần thục thì cái căn của mình á được nó thắng thiện, thuần nhất thanh tịnh. Mà chính cái đó người ta phát tâm là cái công đức của quý thầy được tăng trưởng. Cho nên trong kinh, trong luật có nói á, quý thầy mà phạm chay phá giới á, tự thân mình á, nó nhẹ hơn là quý thầy phá kiến, tức là phá cái thấy người ta. Có nghĩa là mình tu tập như thế nào đó, cái người đàn na tính thí họ không phát tâm bồ đề nữa, họ phỉ báng chánh pháp, thì cái tội quý thầy nặng hơn là mình phá giới. Nhớ điểm đó, gọi là phá kiến đó, phá cái thấy của người ta. Cho nên cái tu học này rất là quan trọng. Để đến cái phần mà tỳ ni, mà cách mà đi đứng nằm ngồi, quý thầy thấy rất là thù thắng thanh tịnh. Mà chính nhờ cái điểm đó tự nhiên sao, lâu ngày chày tháng, hồi sáng và thường dậy, mình không còn gượng ép đè nán nữa, mà vọng tưởng tự nó an, là do mình tập cái phương pháp tỳ ni. Đi đứng nằm ngồi người ta nhìn đã biết mình đang ở thiền viện Trúc Lâm ra. Rồi cái thứ hai nữa, mình được cái duyên là gì quý thầy biết không? Chẳng hạn như mình thấy nè, cái đất nước châu Phi á, tại sao cái dân số nó sân á, tức là nổi nóng á, nhiều hơn cái người ở phương Tây. Chính chúng tôi phát hiện thấy nè. Biết tại sao không? Có nghĩa là nước Mỹ và nước Canada nó sát biên giới luôn, nhưng mà người Mỹ á, nó bồn tròn bạo động hơn Canada. Thì chúng tôi không có hiểu, mới tìm hiểu, mới hỏi. Thì một hôm tôi hỏi cái ông Tây đó, ông ấy cỡ như thế này: sở dĩ bên này mà họ thuần thục, họ hiền lành hơn nước Mỹ á, là do cái xứ này á, 6 tháng lạnh. Mà mình ở cái xứ lạnh đó nha, tự nhiên cái tâm mình nó thuần thục hơn là xứ nóng. Quý thầy đợi nghiệm một thời gian để sẽ thấy. Cho nên mình ở đây rất là thù thắng, cái nhân duyên này nè, khó mà kiếm được ở cái xứ Đà Lạt này. Cho nên Hòa Thượng thấy không? Hòa Thượng đi ra miền Bắc, rồi đi về miền Nam, đi đâu thì đi, Hòa Thượng cũng nói là cái chỗ này là cái chỗ là thù thắng nhất. Đó là thanh tịnh nhất, không có chỗ nào bằng. Cho nên mình vào đây, mình tu tập rồi, mình mới thấy được cái nhân duyên của mình lớn. Và cái nhân duyên thứ hai nữa là quý thầy mới xuất gia, tôi thấy quý thầy cái phước á, nhiều hơn chúng tôi ngày xưa. Biết tại sao không? Ngày xưa chúng tôi mà vào xuất gia đó, là cái y cái hậu này là xin, tức là xin quý thầy lớn mà xuất gia trước á, xin lại cái đồ cũ lắm chứ không phải được như gì. Tức là còn mặc áo lam 3 tháng sau mới được mặc cái y vàng. Còn cái hậu là phải xin lại, là quý thầy biết rằng là ở thường chiếu xứ nóng á, là nó hay bị gì? Bị nổi móc lên, cái y nó hay nổi móc lắm. Mà chúng tôi mặc cái y rồi á, biết không, là nó không phải là cái y nữa, nó dơ, nó đen, nó móc hết. Rồi giặt lại bắt đầu mới mặc, tức là y của những huynh đệ mà xa xưa còn sót lại. Chứ không phải như quý thầy bây giờ vào, được thầy chủ trì thương tưởng là y hậu có đầy đủ hết. Là cái phước rất là thù thắng của chúng tôi, phải nói là như thế. Nhưng mà trong kinh nói á, mình biết được cái phước thù thắng của mình rồi á, thì mình phải tiếp tục tạo phước, rồi tiếp tục tu học nữa. Chứ còn mà mình ý mình có phước rồi, mình không chịu tu học, không chịu gì, không chịu hòa đồng làm gì cái đại chúng á, thì Phật nói sao? Giống như mình ăn cơm gì? Ăn cơm thiêu vậy. Quý thầy biết cái từ cơm thiêu không? Có nghĩa là nguyên nhân nào mà quý thầy được cái quả phước thù thắng ngày hôm nay là do cái thời quá khứ, phải không? Mà cái thời quá khứ còn sót lại mà mình tiếp tục mình hưởng nữa, mình không tu nữa, là mình ăn cơm thiêu, tức là cơm của quá khứ, mình không chịu tạo nữa. Còn ngày hôm nay mình nhân cái phước thù thắng này mình tạo tiếp tục nữa, thì sao? Thì tự nhiên cái phước nó tăng trưởng thêm lên. Đó, chúng tôi rất là tán thán về cái việc quý thầy.